thứ sáu tuần thứ 26 thường niên, lễ kính thánh Teresa hài đồng Giêsu. Bài trích sách ông Gióp. Bấy giờ giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp như sau: trong cả đời ngươi, đã có lần nào ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng chỉ định vị trí cho hừng đông, để hừng đông nắm chắc 10 phương đất, dũ cho sạch hết bọn gian tà? Bấy giờ đất thay đổi màu sắc, tựa màu đất sét dùng làm ấn niêm phong, và muôn loài xuất hiện tựa tấm áo lộng lẫy huy hoàng. Nhưng ác nhân thấy mình mất đi ánh sáng, cánh tay từng tung hoành nay bị bẻ gãy. Không bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ti? Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào? Nếu ngươi biết hết mọi điều đó thì cứ nói đi. Con đường nào dẫn đến nơi ở của ánh sáng? Đâu là nơi bóng tối cư ngụ để người đưa nó đến miền nó ở và nhận ra đường về nhà nó? Điều này hẳn ngươi biết rõ, vì khi ấy ngươi đã chào đời và đời ngươi đã qua bao năm tháng. Liệu ngươi có biết được quy luật của trời, có ấn định được ảnh hưởng của trời đối với đất? Liệu tiếng ngươi có vọng thấu tầng mây, khiến trên ngươi có cả khối nước trời đổ xuống? Liệu ngươi ra lệnh chớp có phóng đi và nói với ngươi, chúng em có mặt? Phúc âm theo Thánh Luca. Khốn cho ngươi hỡi Corazin, khốn cho ngươi hỡi Bethsaida, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyre và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên cho tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế trong cuộc phán xét, Tyre và Sidon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capernaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Chủ đề: biết Chúa, biết mình. Napoleon đã tuyên bố một câu bất hủ: biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Nhiều người chẳng những đã không biết mình, mà còn mù tịt về Thiên Chúa. Hậu quả là con người thường có khuynh hướng lấy những gì mình biết mà áp dụng cho Thiên Chúa. Vì thế, con người dễ kiêu ngạo và khinh thường Thiên Chúa, khinh thường những người làm việc cho Thiên Chúa và loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời. Các bài đọc hôm nay dạy cho chúng ta những trường hợp phải tránh. Bài đọc 1: sự quan phòng của Thiên Chúa trong vũ trụ. Con người có thể nhận ra sự hiện diện, sự khôn ngoan và uy quyền của Thiên Chúa qua việc quan sát thiên nhiên. Thánh Thomas Aquino đã dùng những nguyên lý rất khoa học để chứng minh những điều này. Ví dụ, theo nguyên lý nhân quả, vật gì có là phải có người làm cho có, mà vũ trụ thực sự hiện hữu, vì thế phải có người dựng nên vũ trụ. Chúng ta gọi người đó là Thiên Chúa. Cũng theo nguyên lý này, sự vật càng tinh vi bao nhiêu thì người sáng chế ra nó càng khôn ngoan bấy nhiêu. Nhìn vào hệ thống thái dương hệ, nhìn vào thân thể con người với các bộ phận tinh vi và hoạt động hòa điệu với nhau, chúng ta có thể nhận ra sự khôn ngoan và uy quyền của Thiên Chúa. Thánh Phaolô cũng khẳng định điều này: những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người, do đó họ không thể tự bào chữa được. Roma chương 1 câu 19 đến 20. Thiên Chúa cũng nhắc nhở cho ông Job những điều này. Thứ nhất, qua những gì xảy ra trên trời, trong cả đời ngươi, đã có lần nào ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng, chỉ định vị trí cho hừng đông, để hừng đông nắm chắc 10 phương đất, giữ cho sạch hết bọn gian tà? Thứ hai, qua những gì xảy ra dưới biển cả và đáy vực sâu, có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi nối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ti? Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào? Nếu ngươi biết hết mọi điều đó thì cứ nói đi. Thứ ba, qua sự hiện diện của ánh sáng và bóng tối, con đường nào dẫn đến nơi ở của ánh sáng? Đâu là nơi bóng tối cư ngụ để người ta đưa nó đến miền nó ở và nhận ra đường về nhà nó? Điều này hẳn ngươi biết rõ, vì khi ấy ngươi đã chào đời và ngươi đã qua bao năm tháng. Thứ tư, qua quy luật của trời đất, liệu ngươi có biết được quy luật của trời, có ấn định được ảnh hưởng của trời đối với đất? Liệu tiếng ngươi có vọng thấu tầng mây, khiến trên ngươi cả khối nước trời đổ xuống? Phúc âm. Hãy biết mình để đừng kiêu ngạo. Thứ nhất, hai thành của người Do Thái, Chorazin và Bethsaida. Sử gia Eusebio và Thánh Jerome định vị Chorazin là một thành phố nằm cách Capernaum khoảng 2 dặm về phía bắc. Vì nó nằm trên ngọn đồi, nên từ đây một người có thể nhìn xuống Capernaum và biển hồ. Thành phố này rất phồn thịnh cho tới thế kỷ thứ 2 sau Chúa sinh ra. Tuy phúc âm không tường thuật Chúa rao giảng hay làm phép lạ ở Chorazin, nhưng có lẽ vì thành rất gần Capernaum, nên đã nghe những gì Chúa giảng và chứng kiến những gì Chúa làm. Bethsaida tiếng Do Thái có nghĩa là nhà của cá. Thành này nằm ở phía tây của hồ Tiberias. Đây là chỗ sinh sống của các tông đồ Phêrô, Andrê và Philip, và cũng là nơi Chúa thường xuyên lui về để nghỉ ngơi. Xin coi Marco chương 6 câu 45, Luca chương 9 câu 10, Gioan chương 1 câu 44 và 12 câu 21. Tại đây Chúa đã làm phép lạ chữa người mù, Marco chương 8 câu 25, và chữa mẹ vợ của Phêrô, Matthew chương 8 câu 14, Marco chương 1 câu 30. Hai thành của dân ngoại Tyre và Sidon. Hai thành này nằm dọc theo bờ biển Mediterranean về phía bắc của Do Thái là Lebanon hiện giờ. Vì nằm trên bờ biển và là nơi giao thông giữa Á Châu và Âu Châu, nên hai hải cảng này rất phồn thịnh. Trong suốt cuộc đời rao giảng của Chúa, chỉ có hai thánh ký Matthew và Marco tường thuật một lần Chúa Giêsu đi đến Tyre và Sidon. Matthew chương 15 câu 21, Marco chương 7 câu 30, và làm phép lạ một lần, chữa con gái người đàn bà dân ngoại Canaanai. Sau khi đã khen ngợi đức tin của bà, Matthew chương 15 câu 28, Marco chương 7 câu 30. Tuy không được Chúa Giêsu đến rao giảng và không được chứng kiến những phép lạ Chúa làm như các thành khác của người Do Thái, nhưng mỗi khi nghe nói Chúa rao giảng những thành trì gần nơi họ ở, họ kéo nhau tới để lắng nghe Chúa giảng, và niềm tin của người đàn bà xứ Canaanai đã làm Chúa ngạc nhiên. Khi so sánh giữa hai thành của Do Thái, Chorazin và Bethsaida, với hai thành của dân ngoại Tyre và Sidon, Chúa đã phải thốt lên: "Khốn cho ngươi hỡi Chorazin, khốn cho ngươi hỡi Bethsaida, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyre và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô từ lâu, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong ngày phán xét, Tyre và Sidon sẽ được sự khoan hồng hơn các ngươi." Thứ ba, Capernaum được nhắc tới 16 lần, bởi cả bốn thánh ký Matthew và Marco tường thuật Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng của Ngài sau khi bị cám dỗ trong sa mạc tại Capernaum. Matthew chương 4 câu 13, Marco chương 1 câu 21. Ngài thường xuyên trở lại đây để rao giảng. Marco chương 2 câu 2, Luca chương 4 câu 31. Bài diễn từ quan trọng nhất về bí tích thánh thể được nói trong hội đường của người Do Thái tại đây, Gioan chương 6. Nơi đây Chúa đã làm rất nhiều phép lạ, chữa lành người đầy tớ của biên đại đội trưởng, Marco chương 8 câu 5, Luca chương 7 câu 10, chữa người bị quỷ ám, Marco chương 1 câu 26, Luca chương 4 câu 33, chữa lành người bất toại, Marco chương 2 câu 12, làm phép lạ đầu tiên cho nước hóa nhiều tại Cana rất gần Capernaum, Gioan chương 2 câu 11, chữa con trai của một công chức, Gioan chương 4 câu 52, và bắt sóng biển phải im lặng, Gioan chương 6 câu 21. Nhưng cũng tại Capernaum, Chúa gặp rất nhiều thử thách và chống đối, Matthew chương 17 câu 24, Marco chương 2 câu 7. Dân chúng tại Capernaum đã được nghe Chúa giảng nhiều lần và chứng kiến rất nhiều phép lạ Ngài làm, nhưng họ vẫn cứng lòng, kiêu ngạo không chịu tin vào Ngài. Đó là lý do tại sao Chúa có những lời nói với họ hôm nay. Còn ngươi nữa, hỡi Capernaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên tới tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Thứ tư, hậu quả của sự chấp nhận hay khước từ các môn đệ. Chúa Giêsu tuyên bố, ai nghe anh em là nghe Thầy, và ai khước từ anh em là khước từ Thầy, mà ai khước từ Thầy là khước từ đấng đã sai Thầy. Điều này cho chúng ta thấy sự quan trọng của các môn đệ. Chúa Giêsu đã ban cho các ông tất cả những gì cần thiết cho việc rao giảng tin mừng trước khi sai các ông đi. Các ông là đại diện cho Chúa Giêsu, cũng giống như Chúa Giêsu là đại diện cho Thiên Chúa Cha. Người được sai đi có đầy đủ uy thế và quyền hành như người sai đi. Chúng ta thường có khuynh hướng coi nhẹ những người đại diện, xem họ không có uy quyền bằng chủ nhân của họ. Chúng ta đừng quên những lời tường thuật của các môn đệ có khả năng làm Thiên Chúa khen thưởng hay đánh phạt chúng ta. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta cần phải học biết về Thiên Chúa để hiểu biết rõ đường lối của Ngài và tránh được tính kiêu ngạo. Đừng bao giờ có thái độ ếch ngồi đáy giếng. Amen.